là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 12 tháng 1 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Indonesia đã tìm được chiếc hộp đen ghi dữ liệu của chuyến bay 8501 của hãng hàng không AirAsia rơi xuống biển Java cách đây 2 tuần.
Aujourd'hui, c'est pas une question d'être français ou pas, c'est une question de la démocratie, de la liberté d'expression. Je pense qu'on le voit avec tous les gouvernements.
Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ châu Á, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật.
Pháp tăng cường an ninh tại các địa điểm nhạy cảm sau cuộc tấn công khủng bố. Ngoại trưởng Mỹ đẩy mạnh đàm phán hạt nhân với Iran. Haiti đánh dấu kỷ niệm 5 năm ngày xảy ra trận động đất lớn giết chết hơn 200.000 người.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có chi tiết về lời kêu gọi của Thủ tướng về bảo vệ chủ quyền quốc gia. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Hoài Hương sẽ đem đến các diễn biến mới nhất về vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi cuối tuần trước.
Tổng thống Pháp François Hollande ngày hôm nay họp với các bộ trưởng nội các, giữa lúc nước Pháp tập trung vào các biện pháp an ninh tiếp theo sau các cuộc tấn công khủng bố gây chết người tại Paris hồi tuần trước. Trong tuần này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ đi Pháp để thảo luận về việc chống bạo động của các phần tử cực đoan. Cộng đồng quốc tế đã chứng tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ kể từ khi những tay súng giết chết 17 người trong vòng 3 ngày tại thủ đô nước Pháp. Gần 4 triệu người thuộc đủ mọi chủng tộc và tôn giáo khác nhau tràn đầy thành phố Paris hôm Chủ nhật. Không khí tại Paris như lễ hội. Một số người khóc nức nở, một số khác nhảy múa, nhưng tất cả đều tỏ ra hãnh diện là người Do Thái, người Hồi giáo, người theo Cơ Đốc giáo hay chỉ là công dân Pháp. Ông Anouk, một người biểu tình ở Paris, nói. Ông Anouk nói, hôm nay vấn đề không phải là người Pháp hay là không, mà vấn đề là dân chủ và tự do ngôn luận. Ông nghĩ tất cả mọi người đã chứng kiến những nhà lãnh đạo nước ngoài đến Paris. Thủ tướng Cameron có mặt tại Paris ngày hôm nay. Ông nói chúng ta đang chứng tỏ là những người vì dân chủ, vì tự do ngôn luận và tất cả đã được động viên, người Pháp hay là không. Và cũng có nhiều người Anh có mặt tại đây. Hơn 40 nhà lãnh đạo thế giới, tay trong tay, đã đi bộ qua các đường phố Paris với Tổng thống Pháp François Hollande. Trong số này có Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau đó nói chuyện tại Đại Thánh Đường của Do Thái giáo ở Paris. Ông cảm ơn người dân Pháp, trong đó có những người Hồi giáo đã lên tiếng chống lại khủng bố và bài Do Thái. Thủ tướng Netanyahu nói, vào ngày này, tất cả những người dân Israel không loại trừ người nào và người Do Thái trên toàn thế giới đứng bên cạnh nhân dân Pháp. Tôi cảm thấy cảm kích trước lập trường mạnh mẽ và cương quyết của Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Manuel Valls chống lại chủ nghĩa bài Do Thái mới, sự phát triển của chủ nghĩa bài Do Thái và chống lại khủng bố. 12 người đã bị sát hại hôm thứ Tư tại văn phòng tạp chí Charlie Hebdo, một tạp chí châm biếm nổi tiếng về việc châm chọc tất cả các tôn giáo, kể cả Hồi giáo. Hai anh em, chủ chiến Hồi giáo Sherif và Said Kouachi, đã thực hiện cuộc tấn công và bị cảnh sát Pháp phục kích giết chết hôm thứ Sáu. Một tay súng khủng bố khác đã hạ sát 4 con tin tại một siêu thị bán thức ăn Do Thái ở Paris hôm thứ Sáu trước khi y bị giết, khi cảnh sát xông vào tòa nhà này. Thủ tướng Netanyahu ca ngợi một nhân viên Hồi giáo của siêu thị đã cứu một gia đình Do Thái trong vụ này. Tay súng trong cuộc tấn công siêu thị là Amedi Koulibaly có liên hệ đến anh em Kouachi. Cảnh sát Pháp tiếp tục truy lùng bạn gái của Koulibaly là Hayat Boumediene. Nhà cầm quyền Pháp tin là cô này có thể đã có mặt tại siêu thị. Tuy nhiên, các giới chức của Thổ Nhĩ Kỳ nói cô đã nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2 tháng Giêng và hiện nay có thể có mặt tại Syria. Một video chiếu một người đàn ông cảnh sát nói là Koulibaly xuất hiện trên truyền thông xã hội ngày Chủ nhật, được thu hình vào một thời điểm không xác định. Nghi can gọi vụ giết hại tại Paris là để trả thù việc Pháp tham gia vào cuộc không kích do Hoa Kỳ lãnh đạo chống lại nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria.
Sau hai vụ tấn công khủng bố cùng xảy ra một lúc ở Paris, Tòa Bạch Ốc loan báo sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh về chống cực đoan bạo động, tập trung vào các nỗ lực trong nước và quốc tế nhằm ngăn chặn bạo lực cực đoan trước khi nó xảy ra. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder, người đã gặp các giới chức an ninh ở châu Âu Paris hôm qua, cho rằng các nước ngày càng cần phải chia sẻ thông tin với nhau để chống lại những mối đe dọa như thế. Thông tin viên VOA Victor Beatty ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Tòa Bạch Ốc nói hội nghị thượng đỉnh vào ngày 18 tháng này sẽ nêu bật các nỗ lực trong nước và quốc tế nhằm ngăn chặn các phần tử cực đoan bạo động và những người ủng hộ bọn chúng, cực đoan hóa, tuyển mộ hay khích lệ các cá nhân hoặc đoàn thể phạm các hành vi bạo lực. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói các nỗ lực này đã trở nên cấp thiết hơn dưới ánh sáng của những vụ tấn công mới đây ở Ottawa, Sydney và nay là Paris. Các buổi thuyết trình tại hội nghị thượng đỉnh, các cuộc thảo luận trong các ủy ban và các cuộc tiếp xúc từng nhóm nhỏ sẽ gồm những chương trình ở Boston, Los Angeles và Minneapolis, St. Paul nhằm hòa nhập các nỗ lực của các nhà giáo dục, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, các nhà lãnh đạo tôn giáo, nhân viên thực thi công lực, khu vực tư nhân và cộng đồng kỹ thuật trong việc ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo động. Các buổi trình bày tại hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ rút kinh nghiệm các nước khác trong việc tìm cách ngăn chặn các vụ tấn công và tuyển mộ chiến binh nước ngoài. Ông Holder nói trong chương trình This Week của đài truyền hình ABC hôm qua rằng ông đã đưa ra lời kêu gọi các vị bộ trưởng nội vụ châu Âu tham gia hội nghị thượng đỉnh.
Ngõ hầu chúng ta có thể tìm ra được một đường lối để đối phó với những nguyên do cội rễ về điều gì thu hút những người trẻ tuổi này tham gia các nhóm hết sức tiêu cực và chủ thuyết này.
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ nói chia sẻ thông tin trong các quốc gia với nhau là điều cấp thiết trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan.
Một trong những điều mà chúng ta chắc chắn gặt hái được từ những cuộc giao tiếp ở Paris là có một sự cần thiết lớn hơn về việc chúng ta phải chia sẻ thông tin để phá bỏ những hàng rào chia sẻ thông tin này, để chúng ta luôn có thể kiềm chế các mối đe dọa này. Một quốc gia tự mình không thể hy vọng ngăn chặn được khả năng khủng bố ngay cả trong biên giới riêng của mình.
Ông Jonathan Schanger, một cựu phân tích gia về tài trợ khủng bố, nay là phó chủ tịch về nghiên cứu của Quỹ Phòng vệ Dân chủ, có trụ sở ở Washington, nói rằng đa phần các nỗ lực này đã bắt đầu sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2011. Ông nói các biến cố ở Paris dường như lại khiến chính quyền Obama tập trung trở lại vào hiểm họa do chủ nghĩa khủng bố đề ra.
Vấn đề là chúng ta có thể đã đánh mất đi rất nhiều thời gian quý báu. Và theo tôi, có lẽ một điểm quan trọng khác cũng cần phải chú ý là chính cái cách thức đề tài đóng khung cũng hơi có vấn đề. Nói cách khác, gọi nó là chủ nghĩa cực đoan bạo động mà không nói về chủ thuyết đã đẻ ra bạo động, tôi nghĩ là không có lợi cho chúng ta. Và chung cuộc theo tôi sẽ đặt chúng ta vào một vị trí mà chúng ta sẽ không ở thế có thể thắng.
Ông Schanger nói Hoa Kỳ vốn đã có các mối quan hệ quan trọng song phương và đa phương về chia sẻ thông tin. Ông cũng nói các nhà lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là Hồi giáo, từ nhiều năm nay đã can dự vào các nỗ lực giảm thiểu mối đe dọa khủng bố.
Các giáo viên tôi nghĩ họ có thể là một nguồn lực lý thú. Tôi cho rằng có lẽ đã không có nhiều công tác với các hệ thống trường công lập hay với các hệ thống trường đạo. Vấn đề là liệu các giáo viên có sẽ thành tâm về nội dung của thách thức là gì mà không có rủi ro xúc phạm học sinh hay phụ huynh các em. Hợp tác với cộng đồng kỹ thuật là điều hết sức quan trọng. Cộng đồng kỹ thuật có thể cung cấp một khối lượng lớn những dấu hiệu. Chẳng hạn chúng ta biết rằng Twitter và Facebook cùng các phương tiện truyền thông xã hội khác đã cung cấp sự hỗ trợ cho cộng đồng tình báo từ nhiều năm nay rồi, nhưng họ đã phải chiến đấu với một bàn tay bị bó lại sau lưng bởi vì họ không được phép theo dõi. Trước tiên là có tình trạng cực kỳ nhạy cảm về những gì chúng ta đang đi tìm.
Ông Schengen nói châu Âu vốn đã bị tác động của những vụ tấn công khủng bố nổi bật và nêu ra vụ tấn công vào chuyến xe lửa Madrid năm 2004 cũng như vụ tấn công vào xe điện ngầm ở London năm 2007. Ông không chắc là những vụ tấn công ở Pháp tuần trước có sẽ thay đổi cơ bản đường lối của châu Âu về khủng bố hay không. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder nói không có thông tin khả tín rằng Al-Qaeda đứng sau các vụ tấn công khủng bố tuần trước ở Paris. Ông nói giới lãnh đạo Al-Qaeda đã bị tiêu diệt qua hơn một thập niên trả đũa.
Mối đe dọa hiện nay, theo tôi, thực sự phát xuất từ các chi nhánh của Al-Qaeda và chủ yếu trong số này sẽ là Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập.
Ông nói bọn này có khả năng khích lệ mọi người, có các chuyên gia về chất nổ và khả năng mà không một tổ chức khủng bố nào có thể sánh được. Trong lúc Pháp cứu xét các biện pháp an ninh mới, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ đến Pháp vào cuối tuần này để dự các cuộc đàm phán về chống bạo lực cực đoan.
Máy ghi dữ liệu chuyến bay 8501 của hãng AirAsia đã được vớt lên từ biển Java. Giới hữu trách cho biết thiết bị ghi âm các trao đổi trong buồng lái chiếc máy bay dân dụng bị rớt hôm 28 tháng 12 cũng đã được định vị. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Các thợ lặn của Hải quân ngày hôm nay đã vớt thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay của hãng AirAsia chi nhánh ở Indonesia 2 tuần sau khi chiếc máy bay của hãng này đâm xuống biển Java. Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia, ông Henry Bambang Solistio, nói rằng các thiết bị ghi dữ liệu và trao đổi trong buồng lái thường được gọi là hộp đen đã rơi cách xa nhau.
Black box kita ada dua bagian, satu adalah flight data.
Ông giải thích cho các phóng viên ở Jakarta rằng các thợ lặn thuộc một nhóm tìm kiếm và cứu nạn hỗn hợp đã tìm thấy và đưa lên mặt nước một phần của hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay. Ông cho biết thêm rằng thiết bị ghi trao đổi trong buồng lái đã không được đưa lên mặt nước, nhưng vị trí của nó đã được xác định. Giới hữu trách hy vọng rằng thông tin trong 2 thiết bị này sẽ giúp các nhà điều tra xác định nguyên nhân khiến chiếc Airbus A320 đâm xuống biển khi mới bay chưa được nửa chặng đường trong hành trình bay kéo dài 2 giờ đồng hồ từ Surabaya tới Singapore. Tất cả 162 người trên khoang đã thiệt mạng. Cho tới nay mới tìm ra được chưa đầy 50 thi thể. Các giới chức phụ trách việc tìm kiếm nói rằng họ hy vọng sẽ tìm thêm được các thi thể trong phần thân chính của máy bay hiện vẫn nằm dưới đáy vùng biển khá nông. Bộ Giao thông Indonesia đã đình chỉ giấy phép hoạt động chặng bay Surabaya-Singapore của hãng AirAsia vì hãng này vẫn bay chặng này dù không được phép trong ngày Chủ nhật định mệnh đó. Nhưng bộ này nói rằng việc đó không gây tác động tới chuyến bay 8501 mà người ta cho rằng đã bay vào một cơn bão. Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói rằng vụ rớt máy bay đã đưa ra ánh sáng rất nhiều vấn đề về quản lý giao thông hàng không ở nước này. Indonesia có diện tích lớn thứ tư thế giới trải dài qua hàng nghìn hòn đảo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam kêu gọi toàn dân bảo vệ chủ quyền quốc gia. Thủ tướng Việt Nam vừa ra chỉ thị yêu cầu cả nước tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. chỉ thị đầu tiên trong năm 2015 của ông Nguyễn Tấn Dũng ban hành hôm 9 tháng Giêng, kêu gọi hệ thống chính trị, ban bộ ngành các cấp và toàn dân góp phần vào công tác quản lý, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững an ninh chính trị trong tình hình mới. Chỉ thị 01 CTTTG nói các cơ quan chức năng phải tổ chức cho người dân đăng ký tham gia các phong trào tự quản, bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới. Chỉ thị thúc giục Bộ Quốc phòng chỉ đạo cho lực lượng biên phòng, cảnh sát biển và hải quân phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ hoạt động đánh bắt của ngư dân Việt Nam cũng như cung cấp các dịch vụ cứu hộ nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bộ Thông tin Truyền thông được giao nhiệm vụ phải phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao lập ra các chương trình quảng bá nhận thức về vấn đề chủ quyền cho người dân Việt cả trong lẫn ngoài nước. Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo cùng với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đưa nội dung bảo vệ an ninh chủ quyền vào chương trình giảng dạy từ cấp trung học tới bậc đại học. Ngoài ra, chỉ thị đầu năm của Thủ tướng Dũng cũng yêu cầu các cơ quan chính phủ phải tăng cường công tác bài trừ các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Một nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội trong nước được nhiều người biết đến cho rằng chỉ thị đầu năm này không có gì đặc biệt. Ngược lại, ông kêu gọi mọi người cần cẩn trọng trước những lời kêu gọi tuyên truyền đôi khi đầy mâu thuẫn của giới lãnh đạo Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, vốn là Viện Nghiên cứu Chính sách Tư nhân độc lập đầu tiên ở Việt Nam, đã bị buộc phải giải tán, phát biểu với VOA Việt ngữ.
Tôi nghĩ rằng trong cái tình hình như thế này thì một cái chỉ thị như thế có thể là rất được lòng mọi người. Tôi chỉ hơi băn khoăn ở một chỗ, tức là ông Thủ tướng nói rất là nhiều điều hay, nhưng mà xem những việc làm thì hầu như cũng chẳng thấy có cái gì cả. Có thể tức là gì là đấy là những cái ngón hay là các cái thủ thuật chính trị để lấy lòng một nhóm nào đó, họ để làm yên một cái mảng nào đó của xã hội.
Tiến sĩ A cảnh báo, lời nói của giới lãnh đạo không đi đôi với việc làm, về lâu về dài không những có hại cho chính những người nắm quyền lực mà còn làm hại cho dân, cho nước. Tuy chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ không đề cập đến hiểm họa xâm lược cụ thể là đâu và cũng không nêu rõ thế lực thù địch là ai, nhưng trong mắt người dân Việt Nam, mối đe dọa an ninh chủ quyền lớn nhất xuất phát từ nước láng giềng phương Bắc khổng lồ. Và chỉ thị đầu tiên của nhà lãnh đạo Việt Nam trong năm mới nhắc tới vấn đề chủ quyền đất nước chính là một thông điệp cảnh báo mối nguy ấy, như nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Nó có là một cái thông điệp, nó có là một cái lời cảnh báo. Chúng ta thấy rằng trong tất cả các vị lãnh đạo của Việt Nam mà trong mối quan hệ với Trung Quốc, bởi vì nói phải nói thực trắng ra là về vấn đề chủ quyền đất nước bây giờ thì cái đấy là chỉ có chủ yếu là mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thôi, chứ còn giữa Việt Nam và các nước khác ở trong khối ASEAN thì như vậy là có thể ngồi lại với nhau đàm phán tính toán được. Người ta không nói tẹt móng heo ra, nhưng mà thực sự đây là cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, và trong cái mối quan hệ này thì tất cả các cái vị lãnh đạo của Việt Nam họ nói một giọng và ông Thủ tướng nói một giọng khác. Thì tôi nghĩ là nó có thể có những thông điệp như thế, nhưng mà chúng ta phải xem là những cái lời nói đấy với cái việc làm nó đi với nhau như thế nào.
Một bài viết trên Dân Làm Báo hôm nay, một tờ báo độc lập theo lề dân, nhận xét rằng, xin trích nguyên văn: dám phát động phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhưng Thủ tướng Dũng lại không dám chỉ rõ kẻ thù xâm lược là Trung Cộng. Quả đúng là một trò hề mị dân, hết sức lố bịch của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay trong những ngày đầu năm mới.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Các nhà lãnh đạo Bắc và Nam Triều Tiên đang đề xuất các đường lối khác nhau nhằm giảm thiểu tiềm năng xảy ra một vụ xung đột quân sự trong vùng. Theo ghi nhận của thông tín viên VOA Brian Padden tại Seoul, trong tình hình mức độ mất tin tưởng giữa Bình Nhưỡng và phương Tây, cả hai đề nghị cùng đối mặt với sự chống đối đáng kể. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye ngày hôm nay tuyên bố sẵn sàng gặp đối tác phía Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un mà không có các điều kiện tiên quyết nào. Bà Park nói Bắc Triều Tiên không nên do dự thêm nữa, mà phải ra mặt đối thoại. Tổng thống Park nói bà muốn tái khởi động tiến trình giao tiếp và tái xây dựng niềm tin bằng cách thoạt đầu tập trung vào các vấn đề đã có sự đồng thuận rộng rãi. Bà nói bà hy vọng Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên sẽ mở cửa cho sự tái thống nhất bằng cách thảo luận vấn đề các gia đình bị chia cách, cải thiện chất lượng sinh hoạt của người dân Bắc Triều Tiên và phục hồi bản sắc dân tộc. Trong thông điệp đầu năm mới, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng tỏ ý cho thấy ông sẵn sàng đối thoại nếu bầu không khí và môi trường thuận lợi được thiết lập. Nhưng Bình Nhưỡng đã từ chối giao tiếp với miền Nam cho đến khi và trừ phi Seoul ngăn chặn việc các tổ chức hoạt động thả những quả bóng bay chứa đầy những truyền đơn chống Bắc Triều Tiên qua biên giới. Về vấn đề đó, Tổng thống Park tỏ ra hơi mơ hồ. Bà nói mặc dù quyền tự do phát biểu cơ bản phải được bảo vệ, chính phủ có thể yêu cầu các tổ chức này tự chế trước các hoạt động của họ vì các lý do an ninh công cộng. Tuy nhiên, bà cũng bênh vực sự cần thiết phải có bộ luật an ninh quốc gia của miền Nam, từng gây nhiều tranh cãi vì đã sử dụng để bắt giữ những người bị cho là đưa ra những nhận định có thiện cảm với miền Bắc và hạn chế thảo luận về các chính sách của miền Nam đối với Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên đã đưa ra đề nghị riêng để giảm thiểu căng thẳng trong vùng bằng cách đề xuất một lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân để đổi lấy việc chấm dứt các cuộc thao diễn quân sự chung giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Mỹ và Nam Triều Tiên đã bác bỏ các đề nghị này và cho rằng đó là một lời đe dọa gián tiếp. Bắc Triều Tiên hiện đang bị đặt dưới các biện pháp chế tài của Liên Hợp Quốc vì đã tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân bị cấm trước đây. Chuyên gia phân tích về Triều Tiên John Delery thuộc trường Đại học Yonsei ở Seoul tỏ ý ngạc nhiên trước sự kiện đề nghị của Bắc Triều Tiên bị bác bỏ nhanh như vậy.
Đây là hình thức khởi điểm mà ta cần phải trông đợi. Ta sẽ không thể mong chờ Bình Nhưỡng nói rằng, được rồi, chúng tôi từ bỏ. Đây là tất cả khối lượng plutonium và uranium. Mọi việc coi như xong. Ta phải vận động một cách, đi từng bước một.
Ông Delury nói, các đề nghị này có thể dẫn tới một cuộc đối thoại xây dựng, nhưng chỉ với điều kiện là phải có ý chí chính trị từ tất cả các bên muốn hướng tới một giải pháp hòa bình. Lập trường của Washington vẫn là yêu cầu Bình Nhưỡng trước hết phải có biện pháp hạn chế chương trình hạt nhân trước khi mọi cuộc đàm phán có thể tiếp tục. Mới đây, Hoa Kỳ đã áp đặt những biện pháp chế tài mới đối với Bình Nhưỡng vì Bắc Triều Tiên bị cáo buộc đã hack một phim trường phổ biến một bộ phim hài về việc ám sát lãnh tụ Kim Jong-un. Bắc Triều Tiên đã phủ nhận trách nhiệm về những vụ tấn công trên mạng.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, các trường học trên khắp Pakistan đã mở cửa trở lại hôm nay, gần một tháng sau khi các phần tử chủ chiến Taliban thực hiện một cuộc tấn công và thảm sát 134 trẻ em cùng 16 nhân viên của một trường học ở Peshawar. Tư lệnh quân đội Pakistan, Đại tướng Rahil Sharif, hôm thứ Hai đã có mặt tại ngôi trường công lập của quân đội để chào đón các em học sinh trở lại trường. Đây là địa điểm nơi xảy ra cuộc thảm sát hôm 16 tháng 12. Các giới chức Pakistan đã hạ lệnh cho tất cả các trường học trên khắp Pakistan phải tăng cường an ninh. Trường công lập của quân đội đã xây những bức tường cao hơn, đồng thời treo hàng rào kẽm gai và các máy quay hình an ninh quanh ngôi trường để răn đe các cuộc tấn công tương lai. Một em học sinh tên Muhammad Ali nói, học sinh các em không sợ các phần tử chủ chiến, không sợ các cuộc tấn công của họ, mà vẫn cứ tới trường để được giáo dục, và đó là một cái quyền căn bản của học sinh. Một học sinh khác tên C.S. Abid Hussein cho biết, em là một học sinh cấp 2 tại trường quân đội. Em cho biết mẹ em đã bị giết trong vụ tấn công do Taliban thực hiện vừa rồi. Nhưng trong lúc này em không sợ khi đi học trở lại vì em quyết tâm đi học để có được một nền giáo dục. Nhà chức trách không cho phép một số trường mở cửa hôm nay vì các biện pháp an ninh được coi là chưa đầy đủ. Pakistan đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào phe Taliban từ sau các cuộc tấn công tại Peshawar bằng một loạt biện pháp hành chính và lập pháp, kể cả việc cho áp dụng lại án tử hình và ban hành một đạo luật mới, cho phép thành lập các tòa án binh để xét xử nhanh chóng các nghi can khủng bố dân sự. Ngày thứ Hai, 12 tháng Giêng, đánh dấu kỷ niệm 5 năm ngày xảy ra trận động đất khốc liệt tại Haiti. Trận động đất đo được 7 độ trên địa chấn kế xảy ra ngày 12 tháng Giêng năm 2010, đã giết chết hơn 200.000 người. Hơn 1 triệu người đã lâm vào cảnh không nhà, khiến họ phải ngủ tại những nơi tạm bợ, thường là một chiếc lều làm bằng vải bố, cạc tông hay bằng tôn. Một trận dịch tả xảy ra ngay sau trận động đất giáng thêm một đòn xuống nước Cộng hòa vùng Caribe này, vốn đã là nước nghèo nhất trong thế giới phương Tây. Ngày nay, một số địa điểm bị tàn phá nặng nề nhất ở thủ đô Port-au-Prince đã biến đổi rất nhiều và đa số những lô đất đã được dọn sạch. Tuy nhiên, hàng nghìn người vẫn chật vật xoay sở để kiếm sống. Tổ chức Di dân Thế giới nói rằng trong khi 94% những người rời cư trong nội địa đã rời các trại tạm trú và các nơi ở tạm bợ khác, gần 80.000 người Haiti hiện vẫn chưa có một nơi cư ngụ có thể được coi là tử tế. Bất chấp hàng tỷ đô la viện trợ đã được cam kết từ các nước tặng giữ, tiếp theo sau trận động đất, chính phủ Haiti quy lỗi cho tình trạng thiếu tài trợ về đà tiến chậm chạp của công cuộc tái thiết. Trong khi đó, chính quyền mong manh của Haiti lại lâm vào bế tắc chính trị sau 3 năm đình hoãn một đợt bầu cử lập pháp. Những người phản đối đã biểu tình suốt nhiều tuần lễ. Nhiều người nói họ đã mất tin tưởng nơi chính quyền trung ương và Tổng thống Michel Martelly và muốn ông từ chức. Cảnh sát Liban đã bố giáp một căn nhà từ tù khét tiếng trong một chiến dịch nhắm vào các tù nhân mà các giới chức nói là có liên hệ trong một vụ đánh bom gây chết người tại Tripoli hôm thứ Bảy. Các máy bay trực thăng sáng sớm hôm nay đã bay lượn trên nhà tù Gumye, đông quá tải ở phía đông Beirut, trong khi ở bên trong, cảnh sát chuyển một nhóm tù binh sang một khu vực khác của nhà tù. Nhiều tù nhân đã đốt nệm để phản đối. Bộ trưởng Nội vụ Nohat Makhnouch nói, giới hữu trách đã chặn nghe các cuộc điện đàm giữa các tù binh và các phần tử chủ chiến ở bên ngoài. Bộ trưởng, cuộc tấn công gồm có 2 kẻ tấn công tự sát đã kích nổ những chất nổ tại một quán cà phê tại khu xóm Jabal Mosen ở Tripoli, nơi đa số cư dân là người Alawi. Các vụ nổ này đã giết chết ít nhất 9 người và làm bị thương 37 người khác. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đang sẵn sàng để gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, hầu tái thẩm định các cuộc thương thuyết quốc tế đang tiếp diễn về chương trình hạt nhân của Iran. Trong một chuyến đi thăm Ấn Độ hôm thứ Hai, ông Kerry nói ông hy vọng các cuộc thảo luận tại Geneva sẽ cho phép hai ông đẩy nhanh tiến trình hầu có thể đạt được nhiều tiến bộ hơn.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.